là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 3 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau một điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, mời quý vị cùng đến với xã Đào Thịnh, địa phương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Trấn Yên để chứng kiến những đổi thay của vùng đất này. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng 6,5%. Đây là một trong những mục tiêu của tỉnh đề ra trong chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết số 30 của tỉnh ủy và các đề án chính sách của tỉnh về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của tỉnh, nhất là các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, đặc sản, các sản phẩm OCOP, đổi mới hình thức xúc tiến thương mại theo hướng kết nối cung cầu trực tuyến, kết hợp với các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống nhằm tìm kiếm đa dạng hóa thị trường đầu ra cho các sản phẩm của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã tiếp cận thông tin thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, kết nối chặt chẽ giữa người sản xuất với thị trường tiêu thụ trong nước, từng bước phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản đến tay người tiêu dùng, khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh số, thương mại điện tử, triển khai mô hình chợ nông sản 4.0, sàn thương mại điện tử, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư đang nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn, nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng gắn với các danh thắng bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng thị hiếu du lịch của khách du lịch trong và ngoài nước.
Năm 2024, Đảng bộ huyện Trấn Yên phấn đấu kết nạp từ 230 đảng viên mới trở lên. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị, giao chỉ tiêu cụ thể từng đảng bộ xã thị trấn, các chi đảng bộ khối cơ quan huyện theo chỉ tiêu xây dựng đảng và phát triển đảng viên mới trong kế hoạch số 168 của huyện ủy, thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Trong 2 tháng đầu năm, Trấn Yên đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng và kết nạp 80 đảng viên mới, đạt 34,8% kế hoạch giao. Được biết, năm 2023, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 237 đảng viên mới, bằng 103% kế hoạch, trong đó có 15 đảng viên kết nạp trong các đơn vị kinh tế tư nhân, doanh nghiệp. Cùng với đó, Đảng bộ huyện cũng bàn giao tổ chức đảng và đảng viên của chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện, chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam quản lý theo quy định, chỉ đạo thành lập 21 chi bộ quân sự xã thị trấn trực thuộc Đảng ủy xã thị trấn nhiệm kỳ 2022-2025 theo đề án số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành lập một tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân, chi bộ hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam trực thuộc Đảng ủy xã Đào Thịnh, chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc thực hiện đồng loạt sinh hoạt chi bộ trên ứng dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái đảm bảo theo yêu cầu.
Thời gian qua, huyện Trạm Tấu thường xuyên quan tâm định hướng công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, cung cấp thông tin tư liệu với những vấn đề phức tạp nhạy cảm dư luận xã hội quan tâm, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền và định hướng thông tin cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Huyện đã tăng cường tuyên truyền, chia sẻ các bài viết đấu tranh phản bác trên các trang Hương Sen Việt, Tâm Sáng, Trạm Tấu Mến Yêu, chủ động đăng tải chia sẻ các bài viết đấu tranh phản bác thông tin quan điểm sai trái thù địch trên internet, mạng xã hội. Trong năm 2023, trang Fanpage Trạm Tấu Mến Yêu đã đăng tải chia sẻ trên 500 tin bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Những kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ huyện, tuyên truyền quảng bá giới thiệu các hình ảnh đẹp về quê hương con người Trạm Tấu, thu hút hàng nghìn lượt người tiếp cận. Cùng với thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, cung cấp thông tin về những vấn đề phức tạp nhạy cảm, các trang Facebook của các cơ quan đơn vị trên địa bàn, còn có nhiều bài viết tuyên truyền như là quảng bá du lịch đã thu hút nhiều đợt chia sẻ như quảng bá về thác Tà Xùa, đỉnh Tà Chi Nhù, thác Háng Đề Chơ, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền và định hướng thông tin đến cán bộ đảng viên và nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, tại sàn giao dịch việc làm Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã có gần 30 đơn vị doanh nghiệp đăng thông tin tuyển dụng với gần 180 vị trí việc làm. Hiện Trung tâm tiếp tục cập nhật thông tin nhu cầu tuyển dụng, tổ chức các phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của các công ty doanh nghiệp, dự kiến sẽ tạo cơ hội việc làm cho gần 2.800 lao động. Dự báo từ quý 2, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tăng mạnh. Sở Lao động Thương binh Xã hội tiếp tục phối hợp với ngành chức năng, các đơn vị địa phương đẩy mạnh chính sách hỗ trợ người lao động, chủ sử dụng lao động gặp khó khăn, đa dạng hình thức kết nối cung cầu lao động. Phấn đấu năm nay có trên 20.000 lao động được giải quyết việc làm, trong đó phát triển kinh tế xã hội 9.300 lao động. Từ vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm trên 1.700 lao động, đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng trên 1.800 lao động, cung ứng lao động đi tỉnh ngoài cho trên 7.200 lao động. chuyển dịch trên 7.000 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, phấn đấu hết năm 2024, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp toàn tỉnh còn 52,18% tham gia hoạt động kinh tế của tỉnh.
Trong dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra 49 lễ hội truyền thống, đến nay đã có hơn 30 lễ hội được tổ chức, mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa các dân tộc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong gần 50 lễ hội sẽ được tổ chức trong dịp đầu năm, huyện Văn Yên có tới 20 lễ hội, chiếm gần một nửa số lễ hội toàn tỉnh. Một số lễ hội diễn ra thường niên mang đậm giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc, từng địa phương do cấp xã quản lý, tổ chức như lễ hội Lồng Tồng, Xuống Đồng của dân tộc Tày, Thái, Nùng, lễ hội Cầu Mùa của dân tộc Sao, Tày, Khơ Mú, lễ hội Gầu Tàu của dân tộc Mông, lễ hội Rằm Tháng Giêng của dân tộc Thái. Một số lễ hội diễn ra tại các điểm di tích lịch sử văn hóa như đền Trái Đó, đình Trạng, đình Ngòi A, huyện Văn Yên, đền Hóa Quương, đền Hạ Bằng La, đền Quy Mông, đình Làng Dọc, huyện Trấn Yên. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 26 lễ hội được tổ chức, có khoảng gần 200.000 người tham gia. Nhìn chung, công tác quản lý và tổ chức lễ hội được triển khai hiệu quả, an toàn, vui tươi, văn minh, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao trong đời sống của nhân dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1932, mùng 3 tháng 2 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Một trong những giá trị cốt lõi và đóng góp vào kho tàng lý luận của Đảng của bài viết là quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo bài viết trên báo Hà Nội mới, những luận điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng vì chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sự tổng kết phát triển tư duy lý luận của Đảng vì chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội với những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. Đó là đóng góp to lớn về mặt lý luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Vượt lên mọi khó khăn, Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu nổi bật mang tính lịch sử trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, nâng tầm vị thế uy tín của đất nước, tạo vận hội mới, thời cơ mới, thuận lợi mới để chuyển mình theo các mục tiêu Đại hội 13 đặt ra. Đến năm 2030 trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Theo các chuyên gia kinh tế, từ năm 2024 đến 2030 là giai đoạn quyết định để Việt Nam chuyển mình theo tinh thần của chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững, dần bước vào nhóm các nước có thu nhập cao. Đây là dấu mốc quan trọng và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho kinh tế nước ta, đặc biệt là dưới tác động của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để không vướng bẫy thu nhập trung bình, ngay từ bây giờ Việt Nam cần có những định hướng chiến lược, những hành động cụ thể để duy trì được tốc độ tăng trưởng nhanh một cách bền vững và trở thành nước có thu nhập cao trong tương lai.
Tiền của dân nhưng lại giao cho doanh nghiệp giữ, đó là lỗ hổng rất dễ thấy của quỹ bình ổn giá xăng dầu mà hệ lụy là hiện nay hàng ngàn tỷ đồng đang rơi vào tình trạng khó đòi. Xung quanh chuyện quỹ bình ổn giá xăng dầu bị doanh nghiệp chiếm dụng hàng ngàn tỷ đồng, khó đòi, thậm chí có nguy cơ thất thoát đang có nhiều ý kiến trái chiều. Cũng từ những vấn đề này của quỹ bình ổn giá, một lần nữa cần xem xét việc có nên duy trì quỹ nữa hay không. Vấn đề này đã được đặt ra nhiều lần, đến chính các doanh nghiệp xăng dầu cũng cho rằng quỹ đã kết thúc sứ mệnh. Mục đích của quỹ bình ổn giá là bình ổn giá xăng dầu, người dân ứng trước vào quỹ và có thể được trả lại vào kỳ điều hành sau nhằm giảm biến động khi giá tăng. Tuy nhiên, trong thực tế khi giá dầu thế giới biến động quá cao, việc có quỹ hay không cũng không có nhiều tác dụng. Chưa kể việc trích quỹ đã được chứng minh nhiều lần là hết sức bất ổn. Về lâu dài, cách bình ổn giá xăng dầu hiệu quả nhất, bền vững nhất chính là dự trữ bằng xăng dầu. Đây là phương pháp mà các nước đều làm. Có thể nói quỹ bình ổn ngày càng bất ổn. Liệu chúng ta có nên tiếp tục duy trì để rồi lại mất bò mới lo làm chuồng như hiện nay?
Giải đinh ra đường để bẫy các phương tiện giao thông chính là cách mà các đối tượng đinh tặc dùng để kiếm ăn. Mới đây, nhiều phương tiện giao thông bị thủng lốp xe trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua cầu vượt Sóng Thần, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vì bị đinh xuyên qua. Vấn nạn đinh tặc nhức nhối không chỉ ở Bình Dương mà còn diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, khiến người tham gia giao thông cảm thấy bất an, bởi không chỉ là vấn đề làm hư hỏng phương tiện mà còn là sự an toàn tính mạng. Thực tế đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông từ việc mất lái do xe bị xịt lốp bởi đinh tặc. Có thể thấy chỉ vì hám lợi nhỏ của bản thân, nhiều người sẵn sàng đánh đổi tính mạng và tài sản của những người tham gia giao thông trên đường mà hậu quả xảy ra thì khôn lường, và ai sẽ là những người phải chịu trách nhiệm? Sẽ chẳng có ai cả nếu không bắt được đinh tặc. Hiện vấn nạn đinh tặc đang hết sức nhức nhối bởi rất ít đối tượng thực hiện hành vi này phải trả giá, chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nguyên nhân có nhiều nhưng tập trung vào hai nguyên nhân chính: khó bắt quả tang đinh tặc, khó truy cứu trách nhiệm, nhất là trách nhiệm hình sự. Vì thế, ngoài lòng tốt của những người thanh niên tình nguyện, đội SOS Bình Dương nói riêng và những nơi khác nói chung, cần phải có những quy định chế tài nghiêm đối với hành vi mất nhân tính này. Có như vậy mới mong xóa bỏ vấn nạn đinh tặc trong thời gian tới.
Những ngày qua, cả nước nô nức ngày hội giao nhận quân. Từ đây, những thanh niên được tuyển chọn sẽ bước vào môi trường quân đội đầy vinh quang nhưng cũng nhiều thử thách, đòi sự cống hiến và sự hy sinh. Môi trường quân ngũ là môi trường lao động đặc thù, không có ngày nghỉ, giờ nghỉ. Mỗi quân nhân đều được thực hiện lao động đặc thù, không chỉ đổ mồ hôi, tâm sức mà còn sẵn sàng hy sinh tính mạng để thực hiện nhiệm vụ. Trong môi trường quân ngũ, từ người chỉ huy tới chiến sĩ đều phải chấp nhận cuộc sống xa gia đình, xa người thân, có khi biên biệt hàng tháng, hàng năm trời. Chính vì vậy, quan tâm tới hậu phương quân nhân là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cần được thực hiện tốt để bảo đảm cán bộ chiến sĩ toàn quân yên tâm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó. Do đó, để xây dựng hậu phương quân đội vững vàng hơn nữa, cấp ủy chính quyền địa phương nên quan tâm hơn nữa trong việc thăm hỏi động viên, thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình quân nhân tại ngũ. Hệ thống chính trị ở cơ sở nên quan tâm hơn nữa tới việc vun vén, có các hoạt động để góp phần bảo vệ hạnh phúc của gia đình quân nhân. Hậu phương có vững thì quân nhân mới yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao cho.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, giữa tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình bày thông điệp liên bang trước Quốc hội, một trong những bài phát biểu quan trọng hàng năm của nguyên thủ Nga được quy định theo hiến pháp. Thông điệp liên bang năm nay được chú ý đặc biệt vì được trình bày ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024 vào tháng 3 tới mà ông Putin là ứng cử viên. Chính sách đối nội và đối ngoại của nước Nga trong thời gian tới cũng được dư luận quan tâm khi một cuộc xung đột Nga-Ukraine vừa bước sang năm thứ ba. Mở đầu thông điệp liên bang lần thứ 19 của mình, Tổng thống Putin khẳng định nước Nga đang bảo vệ chủ quyền và vai trò quyết định trong cuộc đấu tranh này phụ thuộc vào sự đoàn kết một lòng trung thành của mỗi người dân đối với Tổ quốc. Ông Putin lưu ý việc bảo vệ và củng cố chủ quyền đang diễn ra trên mọi hướng, đồng thời tuyên bố toàn bộ nền kinh tế Nga đã thể hiện sự linh hoạt và vững chắc. Về đối nội, Tổng thống Putin nhấn mạnh tới những thành quả kinh tế xã hội 2023 trong bối cảnh nước Nga cho tới nay hứng chịu khoảng 19.000 lệnh trừng phạt của phương Tây. Ông tin tưởng Nga sẽ trở thành một trong bốn nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thời gian tới và cho rằng mức độ tăng trưởng của nền kinh tế cần được chuyển thành sự gia tăng thu nhập cho người dân. Theo đó, mức lương tối thiểu năm 2030 sẽ tăng gần gấp đôi lên 35.000 rúp, 385 đô la Mỹ. Tổng thống Nga đã đề cập đến hàng loạt biện pháp hỗ trợ khuyến khích, đồng thời thông báo một loạt dự án phát triển trong nhiều khía cạnh kinh tế xã hội, khoa học cũng như chú trọng đến con người. Về đối ngoại, trong thông điệp liên bang, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại với tất cả các nước nhằm tạo ra đường lối mới về an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở Á-Âu. Ông tuyên bố mọi cuộc đàm phán về ổn định chiến lược với Mỹ không phải được tách biệt khỏi các vấn đề an ninh quốc gia của Nga. Tổng thống Putin cũng cảnh báo các nước phương Tây về những hậu quả nếu tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đưa quân vào Ukraine. Bài phát biểu của Tổng thống Putin năm nay lập kỷ lục mới khi kéo dài hơn 2 giờ 7 phút. Những nội dung được nêu trong thông điệp liên bang 2024 có thể hiểu là những điểm cốt lõi trong chương trình tranh cử của cuộc tuyển cử sắp tới. Và dự báo ông Putin nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Vì vậy, những chính sách được nêu trong thông điệp liên bang 2024 cũng chính là đường hướng phát triển của nước Nga trong ít nhất 6 năm tới.
Thưa quý vị và các bạn, từ một xã khó khăn về nhiều mặt, nhưng bằng sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, xã Đào Thịnh đã sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Trấn Yên vào năm 2021. Giờ đây đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã có nhiều đổi mới. Mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên thăm lại vùng quê này những ngày đầu năm mới để cảm nhận rõ nhất về sự đổi thay của mảnh đất này.
Với mỗi địa phương thì đều có những ưu thế và hạn chế riêng từ điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý và nguồn lực để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu cũng như là phát triển kinh tế xã hội. Bởi vậy, yếu tố quan trọng nhất đó là làm thế nào để tận dụng được những lợi thế sẵn có, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Và đây cũng là yếu tố quan trọng được xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên triển khai hiệu quả trong công cuộc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương.
Từ khi xác định thế mạnh đặc biệt của địa phương, xã Đào Thịnh đã chọn lĩnh vực chuyển đổi số là tiêu chí nổi trội để duy trì và thúc đẩy nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đây, bộ phận điều hành thông minh IOC, kênh tương tác giao tiếp giữa chính quyền với người dân doanh nghiệp trên địa bàn xã đã được hình thành. Xã đã đầu tư đầy đủ về trang thiết bị và phần mềm để phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã. Ngoài ra, xã cũng chỉ đạo tổ chuyển đổi số cộng đồng, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các nền tảng công nghệ số, đưa tỷ lệ 100% các hộ gia đình trên địa bàn xã được tiếp cận và sử dụng các nền tảng dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe trực tuyến đạt 100%. Chị Vũ Ngọc Mai, công chức văn phòng thống kê xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Sau khi chuyển đổi số thì tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của xã Đào Thịnh đều đã được nâng cao. Và chuyển đổi số đã mang lại cho xã Đào Thịnh một diện mạo mới, một bức tranh toàn cảnh về một xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Trấn Yên. Về chuyển đổi số thì xã Đào Thịnh cũng đã được nhà nước đầu tư đồng bộ từ hệ bộ phận điều hành thông minh IoT và đến tất cả các trang thiết bị, các hệ thống mạng, hệ thống tài truyền thanh thông minh và tất cả các ứng dụng thông tin để phục vụ cho công tác chuyển đổi số tại Ủy ban Nhân dân xã và tại các cơ sở thôn.
Từ tư duy đến hành động, trong đó việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân được cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt coi trọng. Tại xã Đào Thịnh, dựa vào lợi thế của địa phương để củng cố duy trì các tiêu chí, đặc biệt với tiêu chí về sản xuất, quy hoạch phát triển vùng sản xuất tập trung, thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm, đã nâng cao thu nhập cho người dân. Về Đào Thịnh, những ngày đầu năm, không khí thi đua lao động sản xuất đã rộn ràng tại hợp tác xã Quế Hồi. Đây là một trong năm hợp tác xã phát triển trong các lĩnh vực chuyên chế biến các sản phẩm từ cây quế, cây rừng trồng. Không những tạo công ăn việc làm cho hơn 60 lao động địa phương mà còn góp phần đưa bộ mặt nông thôn thay đổi nhanh chóng, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Chị Triệu Thị Minh Thúy, thôn 5 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên phấn khởi chia sẻ.
Trước đây mà chưa có hợp tác xã đứng ra thu mua thì các giá cả thì nó bấp bênh, là do lái thương nó ép giá. Thì mình phải khi mà mình sản xuất ra được mặt hàng quế thì mình không biết mình bán ở đâu. Thì lúc nào cũng lo là cái sản phẩm mình không có người tiêu thụ. Khi mà có hợp tác xã chế biến tại địa phương thì người dân rất là yên tâm canh tác, mở rộng thêm cái diện tích quế ở trên địa bàn. Đội ngũ công nhân thì có công việc ổn định.
Anh Nguyễn Bá Mão, quản lý sản xuất hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam nói.
Trong những năm gần đây thì chúng tôi vẫn nỗ lực để mà sản xuất và chế biến sản phẩm quế tại địa phương, làm sao mà đưa được cây quế ra thị trường thế giới với chất lượng tốt nhất. Trong quá trình làm việc tại địa phương thì chúng tôi cũng có đóng góp vào các nguồn thu của địa phương bằng cách việc các cái tạo năng lượng xã hội, chẳng hạn như là những cái công trình chung, thay đổi cái phương thức và cái nhận thức về cái việc mà làm và cái việc duy trì cũng như là bán cái sản phẩm quế hữu cơ. Thì từ đó thì sức khỏe bà con nông dân sẽ được cải thiện, cũng như là cái việc mà giá trị cây quế cũng được nâng cao, và đặc biệt những cán bộ công nhân viên tại nhà máy của chúng tôi thì cũng sẽ được một phần lương nào đó từ những cái công việc hàng ngày duy trì tại nhà máy, và sau đó lại về nhà thì vẫn có tiếp tục là sẽ chăm sóc những cây quế tại địa phương nhằm nâng cao thu nhập cho chính mình và cũng như là cho gia đình.
Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn trong đầu tư sản xuất nên thu nhập bình quân đầu người của Đào Thịnh năm 2023 đạt trên 60 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Hệ thống cơ sở tầng, hệ thống đường giao thông của xã đã phát triển đồng bộ. 100% đường trục xã, liên xã, trục thôn, xóm được bê tông hóa và có hệ thống đèn chiếu sáng. Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực về quy mô trường lớp và chất lượng. Hoạt động văn hóa thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thiết yếu của nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành công đó không tự nhiên mà có, mà nó phải bắt nguồn từ chính sự năng động, dám nghĩ, dám làm của những người dân nơi đây. Để hôm nay khi nhắc đến Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, người ta liền nghĩ đến đây là địa phương dẫn đầu và có thế mạnh trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ông Đặng Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Theo nghị quyết của Đại hội Đảng của tỉnh, như Đại hội Đảng của xã thì xây dựng quê hương xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thì hiện nay thì xây dựng với mục tiêu là xây dựng quê hương xã Đào Thịnh thành một miền quê đáng sống. Thì hiện nay người dân đã thực sự hạnh phúc theo nghĩa của người dân, đáp ứng với nhu cầu về kinh tế, văn hóa. Xã Đào Thịnh thì xác định là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển kinh tế và công tác chuyển đổi số về trên các mặt. Ngoài ra thì các mục tiêu khác như về công tác vệ sinh môi trường được đẩy mạnh và tất cả trên toàn diện trên các lĩnh vực, nhưng đi sâu về trong công tác phát triển kinh tế và công tác chuyển đổi số.
Mảnh đất Đào Thịnh đã có nhiều thay đổi kể từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và càng đổi thay hơn khi xã trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn khởi sắc ở tất cả các lĩnh vực đã đem lại cho người dân nơi đây một cuộc sống tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Một vùng quê yên bình đang ngày càng đổi mới với sức sống mới, tạo nên khí thế để đảng bộ, chính quyền địa phương và người dân nơi đây càng thêm tự hào.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong năm công dân được tôn vinh là công dân tiêu biểu của tỉnh Yên Bái trong năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người kỹ sư già, ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Hồng Hà, thành phố Yên Bái, để hiểu hơn về những đam mê và công việc của ông qua phóng sự sau.
Tới 90%+ là chọn mua máy của bên xuất xưởng cơ khí Hồng Hà cho ông Lê. Cái thứ nhất là cái chế độ bảo dưỡng bảo hành của ông là rất chi là nhanh gọn thuận lợi. Mấy nhà ở đây mua dưới Hà Tây thường thường nó vào tầm độ ngoài 40 triệu. Thế nhưng chúng tôi vừa mua cho ông Lê thì nó chỉ mỗi người chỉ nộp không đến 10 triệu.
Đó là những lời đánh giá hết sức chân thành của ông Tăng Kế Tôn, thôn Người Đong, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái, sau khi đã mua máy và sử dụng suốt mấy năm để sản xuất chế biến miến đao. Từ những chiếc máy hiện đại của ông Lê mà giờ đây gia đình ông Tăng Kế Tôn đã mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh miến, đem lại cuộc sống khá giả cho gia đình. Năm 1992, sau khi nhà nước cho nghỉ chế độ, kỹ sư Vũ Hữu Lê đã quyết định về mở xưởng cơ khí và sau đó thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà. Sau hơn 30 năm xây dựng, công ty ngày càng phát triển, giờ đây đã bước vào tuổi 90, nhưng kỹ sư Vũ Hữu Lê vẫn tâm huyết đam mê với ngành cơ khí chế tạo máy. Trung bình mỗi năm, công ty chế tạo thành công trên 100 chiếc máy chế biến nông sản các loại, góp phần giúp người nông dân nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Ông Cao Ngọc Triệu, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà nhận xét.
Ông là một người cao tuổi, năm nay 90 rồi, nhưng mà cái nhiệt tình, cũng cái đam mê công việc thì đúng là tôi chưa thấy ai có như vậy. Tinh thần nghị lực cũng như là cái ý chí làm việc của ông.
Ông Vũ Hữu Lê chia sẻ thêm.
Tôi xuất thân từ nông dân, tôi cũng rất là đồng cảm với cái sự khó nhọc của nông dân. Thế thứ hai là tôi lại được đảng nhà nước đào tạo rất là chú đáo cho đi học ở Nga về. Thế do đó mà sau khi đi học về tôi đã nguyện là chế tạo thật nhiều máy phục vụ cho bà con nông nghiệp nông dân vùng thôn.
Không chỉ bán máy móc với giá thấp, ông Lê còn cho nông dân mua máy trả chậm, có những thời điểm số tiền trả chậm lên đến gần 2 tỷ đồng. Ông Vũ Lê tâm sự.
Để cho người nông dân người ta có máy ta làm. Thế và nhất là trong các cháu lập nghiệp chúng tôi hoàn toàn ủng hộ bán máy cho họ với cái giá rẻ, đồng thời cho họ chịu nhiều năm để họ có máy họ làm.
Với lòng tâm huyết và sự tận tâm trong nghề chế tạo máy, kỹ sư Vũ Hữu Lê không ngừng nghiên cứu khoa học. 10 lần tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái, kỹ sư Vũ Hữu Lê và các cộng sự lần nào cũng đạt giải nhất nhì và giải ba. Điển hình là các giải nhất với sản phẩm máy ép sợi miến và sáng tạo máy vỏ chè đa năng. Nhiều máy móc thiết bị của công ty cũng đều được cấp bảo hộ độc quyền của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, như giải pháp máy ép sợi miến bán tự động, giải pháp máy vỏ chè, giải pháp hệ thống trưng cất tinh dầu quế, giải pháp sáng chế lò sấy bằng thép hình trụ nằm ngang với sàn sấy di động. Ông Vũ Lê nói:
năm nào tôi dành được khoảng 20-30% với lợi nhuận để chế tạo máy mới. Và xin báo cáo là chúng tôi là lợi nhuận chỉ có 3%, 2-3%, chưa kể chi khác. Nhiều người cứ bảo tôi tại sao không bán tăng lên thì tôi cũng không bán. Vì tôi thấy rằng hồi lợi nhuận mình thế đủ ăn thì đã được rồi. Để có cái cơ sở thế này là mừng lắm rồi.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, kỹ sư Vũ Lê và các cộng sự đã nhận được gần 200 bằng khen, giấy khen, chứng nhận của các cấp từ trung ương đến địa phương. Năm nào ông cũng được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và đã được tặng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được Chủ tịch nước 3 lần tặng huân chương lao động, trong đó năm 2021 được tặng huân chương lao động hạng nhì. Nhiều lần ông được tôn vinh là doanh nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến toàn quốc, người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc. Ông Vũ Lê cho biết thêm.
Và trong quá trình mà đi tiếp xúc với nông dân ý, bà con nông dân thì thấy rằng phần lớn là mình đi mua máy của Trung Quốc, dùng máy của Ấn Độ, mà máy rất đắt tiền, thụ cái máy vò kiểu Liên Xô chẳng hạn, hai thất cùng que chẳng hạn, có nơi mua đến 500 triệu. Thế và về thì hỏng hóc thì không phải là máy nước ngoài tốt hết đâu ạ. Và thứ hai là nó không phù hợp với người Việt Nam. Bây giờ mỗi vùng chè, mỗi gia đình chè họ để chế tạo một cái loại chè khác nhau, cái mẫu mã khác nhau, do đó cái máy nó phải chế tạo như thế nào cho phù hợp với người nông dân. Thứ hai là hỏng hóc không biết đâu mà sửa chữa cả. Chính vì thế chăn trở thế tôi thấy là người nông dân rất cực khổ, mà đúng là giá thành nông sản thấp, nói là nông sản thấp, thế mà cái chi phí thì cao. Thế nên mà tôi và đồng cộng với cái làm đam mê của mình đó.
Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dơi Phiên, thành phố Yên Bái cho biết, nhờ những máy móc chế biến miến của ông Lê mà nông dân xã Dơi Phiên đã thay đổi được mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Quảng nói:
bà con dân chủ yếu là làm thủ công, quánh bằng tay nên một ấy là năng suất nó thấp, hai là chất lượng sản phẩm nó không cao. Máy ép miến đào của ông Lê đã hỗ trợ cho bà con dân là cái chất lượng sản phẩm được nâng lên. Ngày xưa mỗi một ngày thì bùng lắm mà sản xuất độ khoảng 30 đến 50 kg bột. Nhưng từ khi có cái máy đó thì có những hộ gia đình sản xuất đến 200 kg bột. Thì đời sống của bà con cũng được nâng lên một cách hết sức rõ rệt.
Mặc dù đã bước vào tuổi 90, nhưng ông Vũ Hư Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà vẫn năng động hoạt bát. Ông luôn miệt mài chế tạo ra nhiều loại máy móc thiết bị mới phục vụ bà con nông dân sản xuất nông sản. Ông nói:
cái con cháu thì thường thường bao động thương các bố mẹ không muốn cho tôi làm nữa. Thế nhưng mà nhiều lần tôi phải nói với các con các cháu rằng là bây giờ mình được nhà nước quan tâm, động viên từ tỉnh cho đến trung ương. Chủ tịch tỉnh rất quan tâm, Tết có gửi quà tôi. Và chủ tịch hứa sẽ đến thăm, lúc nào có dịp đến thăm trường của bác. Thế thứ hai là bây giờ thì cơ sở vật chất đầy đủ hết rồi. Thế nên là vậy. Và thứ ba, tôi còn một số anh em công nhân chưa đến lúc chưa tuổi hưu, thế nên tôi phải nghĩa là ở lại chiến đấu với anh em cho khi nào anh em nó đủ tuổi hưu đã, đấy là lương sổ hưu đã. Thế còn vấn đề nữa là tại sao mình không làm nhỉ? Bây giờ nghĩa là trí tuệ mình có, thương hiệu có, máy móc thiết bị có, công nhân có, mà khách hàng yêu cầu. Tôi vui nhất là ngoài cái mà được tỉnh động viên, tôi vui nhất là hàng ngày được gọi khách hàng gọi đến. Tôi hàng ngày rất nhiều khách hàng gọi đến. Bây giờ đang ở tận Ninh Bình, tận Thái Bình gọi tôi để mua máy miến. Thế thì đó là cái nguồn động viên tôi, là thôi thúc tôi là không bao giờ, chưa thể nghỉ được.
Với tâm niệm lao động là niềm vui và vinh quang, càng lao động càng thấy vui và thấy cuộc sống có ích, kỹ sư Vũ Lê cho biết sẽ tiếp tục công hiến lao động không ngừng nghỉ đến khi nào không còn sức lực mới dừng lại.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.